Lần nữa, tôi không muốn cô phản ứng trước khi có phương án. Anh không muốn tôi phản ứng hay không muốn tôi có quyền chọn. Trầm Trục không trả lời được. Tôi tháo chùm chìa khóa khỏi thắt lưng, đặt lên bàn. Tiếng kim loại chạm gỗ nhỏ như sắt. Anh từng nói sẽ trả quyền lựa chọn cho người bị xóa tên. Vậy mà hễ sợ mất kiểm soát, anh lại quyết định thay họ. Tôi đang cố giữ khờ. Anh đang giữ thứ anh cho là đúng, bằng cách biến tôi thành người đứng ngoài. La Nhược Bình và tổ kiểm kê chờ ở cửa. Tôi không muốn cuộc tranh luận riêng trở thành màn trình diễn cho ông ta. Tôi ký xác nhận tình trạng kho, ghi rõ mình phản đối phạm vi niêm phong, rồi bước ra. Trầm Trục gọi tên tôi. Tôi không quay lại. Đến chiều, Ra Giật báo đoạn nhiễu đã được phục hồi một phần. Anh chỉ xác nhận tên Vãn Thu và Trầm Trục nằm trong cùng một câu, còn điều kiện chính vẫn mất. Trầm Trục vừa hứa chia sẻ thông tin, nhưng lại ký một lệnh nắm quyền một mình. Tối đó, anh đến nhà tôi. Tôi không mở cửa. Anh đứng ngoài hành lang, nói đã tìm thấy phiếu mượn hồ sơ cũ. Người lấy biên bản ra khỏi kho lưu trữ 3 tháng trước là La Nhược Bình. Tôi cần cô cho xem mẫu chữ ký của cha cô. Anh nói, ngày mai gửi yêu cầu chính thức. Vãn Thu, anh cố, kho đã bị niêm phong. Chúng ta cũng nên làm việc theo quy trình. Tôi dùng cách gọi xa lạ nhất. Bên ngoài im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh đặt một túi giấy trước cửa. Bên trong là chìa khóa của anh, bản sao lệnh niêm phong và một tờ cam kết viết tay. Nếu sau 24 giờ không xin được lệnh bảo tồn, anh sẽ tự rút khỏi vị trí đại diện để ngăn người khác dùng chữ ký của mình di chuyển vali. Tôi không nhắn cảm ơn. Nửa đêm, hệ thống báo động của bến gửi tin kho đã được mở bằng quyền khẩn cấp. Tôi gọi Trầm Trục. Điện thoại anh tắt máy. Tới.